trở về với Thiên Chúa duy nhất. Trang Nguyễn Minh Phương, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Hội Thánh nhắc nhở con cái của mình phải tuyên xưng lòng tin. Cảm ơn Chúa. Lời Chúa trong phụng vụ thánh lễ hôm nay nhắc cho chúng ta tuyên xưng lòng tin, mà là tuyên xưng lòng tin vào Thiên Chúa duy nhất. Và việc tuyên xưng đó được thể hiện qua việc yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực. Và việc yêu mến đó lại được cụ thể hóa qua việc yêu thương người thân cận như chính mình. Giờ đây tôi mời anh chị em suy nghĩ thứ nhất, tuyên xưng vào Thiên Chúa duy nhất. Bài đọc 1 thuật lại: xưa kia, để gìn giữ dân Chúa thoát được những xu hướng lòng tin đa thần, ông Môsê nói với dân chúng: nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ông Môsê đã dạy cho dân Chúa phải luôn khắc ghi cái vị Thiên Chúa mà họ thờ là vị Thiên Chúa duy nhất. Vị Thiên Chúa đã từng ra tay uy quyền can thiệp vào lịch sử của dân Chúa. Vị Thiên Chúa đã tạo dựng nên dân Chúa, đã giải thoát dân Chúa khỏi bàn tay quyền lực Pharaoh ở bên đất Ai Cập. Vị Thiên Chúa đã từng giải thoát dân Chúa khỏi cảnh nô lệ làm tôi ở bên Ai Cập và đưa về quê hương, đưa về miền đất mà Thiên Chúa đã hứa với cha ông của họ. Cái đi 3000 năm thì dân Chúa đã đón nhận lòng tin và tuyên xưng lòng tin vào Thiên Chúa duy nhất qua việc hướng dẫn của ông Môsê. Rồi lòng tin đó luôn luôn nuôi dưỡng dân Chúa. Rồi đến hết cái đây 2000 năm, con Thiên Chúa nhập thể làm người mang tên là Giê-xu tiếp tục hướng dẫn lòng tin của dân Chúa. Mình nói thế nào? Tin mừng hôm nay thuật lại điều răn đứng đầu là: nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó. Vậy là con Thiên Chúa nhập thể làm người mang tên Giê-xu không có phá đi lề luật mà còn kiện toàn lề luật, càng nhắc nhở dân của Chúa phải sống giới răn quan trọng nhất, đó là mến Chúa, đó là yêu người. Và theo lời dạy răn dạy đấy, dân Chúa cho đến muôn đời, một khi tuyên xưng lòng tin vào Thiên Chúa duy nhất thì phải sống lòng tin đó qua việc yêu Chúa hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn và yêu mọi người anh em như chính mình. Bây giờ mời anh chị em suy nghĩ thứ hai, yêu Chúa như thế nào gọi là hết sức lực, hết linh hồn, hết trí khôn, hết lòng của mình. Ta thấy ngày xưa dân Chúa phải đối tượng diện với lại cái tình trạng lòng tin đa thần, và ngày hôm nay chẳng biết chừng chúng ta cũng đang đối diện với tình trạng như vậy. Nhìn quanh nhìn quẩn, nơi đâu ta cũng thấy có những người tin vào thần sông, thần núi, thần nước, thần lửa, thần đá, thần tiền bạc, thần quyền lực, thần tình cảm. Có nhiều thứ thần lắm anh chị em. Bây giờ mỗi người chúng ta thử hỏi lòng mình đây, đâu là điều ta bận tâm nhất của đời mình? Ta bận tâm điều gì thì coi chừng điều đó đang là Chúa của ta đó, điều đang chiếm chỗ của Chúa trong lòng mình. Có nhiều người bận tâm vào mê tín, dị đoan, bói tướng, hở một chút là chạy theo tà thần, chạy theo bói toán. Chúng ta đã đánh mất chỗ của Chúa trong lòng mình rồi. Có một người kia tới xin một cha khấn để có nhà ở: thưa cha, con khổ quá cha, vậy xin cha khấn để sao chú ban cho con có nhà ở. Một thời gian sau cha gặp lại, cha hỏi: này bà ơi, bà có nhà ở chưa? Dạ có rồi. Bà dọn nhà chưa? Dạ chưa. con gọi sửa cái nhà đã. Một thời gian sau cha lại gặp lại, cha hỏi này bà ơi, bà sửa nhà xong chưa? Bữa nào mời cha tới làm phép nhà, chúng ta mừng nhà mới. Dạ chưa. Sao vậy? Con đi coi thầy, thầy bảo chưa đến ngày tốt, chờ ngày tốt mới dọn nhà. Anh chị em thấy con người ta vậy đó, bị để cho mê tín dị đoan bói toán chiếm mất chỗ của Chúa trong lòng mình. Rồi lòng tin của con người thì lại bị để cho những cái quyền lực nó chiếm chỗ. Có những nơi, có những thời người ta bắt người tín hữu phải tôn thờ hoàng đế, người ta bắt người tín hữu phải tôn thờ những ý thức hệ vu vơ mù quáng, người ta bắt người kia tín hữu phải tôn thờ những tấm gương cho con người ta dối trá dựng nền. Nếu ta thờ Thiên Chúa hết lòng, hết sức lực, hết trí khôn của mình thì ta được mời gọi phải thoát ra những cái tình trạng như vậy. Và làm sao để cho tâm hồn chúng ta chỉ có một Chúa mà thôi. Trong một đêm văn nghệ Phêrô Phaolô, có một cha mừng lễ Thánh Phêrô Phaolô và tổ chức đêm văn nghệ ấy. Và cha có mời một số cha đến tham dự, và có mời những người con ở đầu của cha đến nữa. Cái anh MC anh mời các cha lên sân khấu hát, cha nào được mời cũng hát. Hôm đó tôi cũng được mời hát. Tôi thì hát không hay, họ chẳng thuộc bài hát, nên tôi hát bài Vui Lên Anh Em Hãy Mừng Vui Trong Chúa, nhà của cha Thành Tâm Dòng Chúa Cứu Thế. Bài hát đó diễn tả niềm vui theo thư gửi thứ Philippe chương 4 câu 4. Đấy, lòng chúng ta như thế nào nó diễn tả ra như vậy, thưa anh chị em. Rồi nhiều khi lòng chúng ta lại để cho tiền bạc nó chế ngự. Tiền là tin là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, sức khỏe của tuổi già, cái đà của danh vọng, cái lòng che thân là cán cân công lý, tiền thật hết ý. Có những người để cho tiền nó chiếm trọn đời mình, ma lực của đồng tiền thật là ghê rợn. Các tín hữu của Chúa muốn thờ Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn thì được mời gọi phải thoát ra ma lực của đồng tiền, không làm tôi hai chủ, không ăn cơm bên này mà thờ ma bên kia, không có chuyện đó, mà phải giữ mình tay sạch và lòng thanh. Rồi có lúc tâm hồn người tín hữu cũng để cho những cái dục vọng, có những cái tương quan nó chiếm mất chỗ của Chúa trong lòng mình, nó đẩy con người đi vào trong một cái toan tính lợi dụng, để con người vào tình những cái xu hướng nhục dục thuần túy tới mức độ thảm hại lắm, buông mình theo những sinh hoạt của bản năng. Có một số bạn trẻ tới nói với các cha như thế này: chúng con giao hợp trước hôn nhân không có tội. Sao không có tội? Chúng con yêu nhau mà cha, yêu nhau thành ra giao hợp trước hôn nhân không có tội. Có không anh chị em? Có không có? Chú bảo một người nhìn một người khác mà trong lòng nảy sinh sự ham muốn thì đã có tội rồi. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Đi giao hợp trước hôn nhân bảo không có tội vì thương nhau. Đấy, nhiều khi ta để cho những cái nhục dục bản năng nó điều khiển cho chúng ta như một thứ thú vật, sinh hoạt theo bản năng của thú vật. Chúng ta là những con người biết thờ phượng Thiên Chúa và biết trân trọng nhau, ta không sống theo bản năng của thú vật mà phải sống theo cái ánh sáng siêu nhiên của Thiên Chúa soi rọi vào chính tâm hồn mỗi người chúng ta. Mà thưa anh chị em, khi ta thờ phượng Thiên Chúa hết lòng, hết sức lực, hết trí khôn, mỗi người chúng ta hãy nhìn vào cái thái độ chúng ta cử hành đức tin. Hôm nay tôi cảm ơn Chúa vì trời mưa. Trời mưa nên anh chị em tập trung vô nhà thờ đi lễ. Không mưa mỗi người ngồi mỗi ngả. Thỉnh thoảng tôi đi dạo một vòng xung quanh nhà thờ, tôi thấy anh chị em đi lễ mà lòng tôi buồn hết sức. Đi lễ mà ngồi nói chuyện, đi lễ mà đi lễ ôm, ngồi ôm nhau vừa ôm vừa đi lễ. Đi lễ mà ngồi nghe điện thoại thoải mái, rồi đi lễ mà ngồi chơi game. Anh chị em thấy cử hành đức tin như vậy có hết sức lực, hết linh hồn, hết trí khôn mình không? Cách đây không lâu có một lần tôi dâng lễ ở một nhà nguyện nhỏ, tôi thấy có người gọi điện thoại suốt thánh lễ. Đã vậy lúc lên rước lễ tiếp tục gọi điện thoại, một tay cầm điện thoại để vào tai, một tay xòe ra xin nhận mình Thánh Chúa. Anh chị em có nghĩ cha có chào mình Thánh Chúa không? Tôi ra hiệu không, dứt khoát không thể nào chào mình Thánh Chúa trong một cái trường hợp bất xứng như vậy. Không phải là cha khó, nhưng mà anh chị em đón nhận mình Thánh Chúa một cách bất xứng thì cha không muốn cho anh chị em trở thành kẻ bị xúc phạm đến mình Thánh Chúa, phạm sự thánh như vậy. Đấy, mỗi người chúng ta hãy nhìn lại. Tôi xin Chúa mỗi một lần bắt đầu thánh lễ như thế này mưa, để cho anh chị em bộ nhà thờ. Hôm nay ai ngon ngồi ngoài đi, nói chuyện đi, phải không ạ? Mà nếu như tôi mà làm cha xứ thì sao? Những người ngồi ngoài nói chuyện như vậy, tôi không cho đức lễ, dứt khoát không, không xứng đáng để có thể cử hành mầu nhiệm đức tin như vậy, thì không xứng đáng được đức lễ. Và thưa anh chị em, nếu mà nói về thờ phượng Thiên Chúa thì còn dài lắm. Ở đây tôi mời anh chị em lại trở lại vấn đề của chúng ta. Người ta bảo yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tung chi họ hàng. Ta bảo ta yêu mến Chúa hết lòng, hết sức lực, hết trí khôn, thì ta được mời gọi phải yêu những gì thuộc về Chúa chứ. Đó là ý thứ ba tôi mời anh chị suy nghĩ. Những gì thuộc về Chúa có nhiều lắm, trong đó có con người là một cái tác phẩm tuyệt vời của Thiên Chúa. Ta được mời gọi yêu mến Thiên Chúa. Hôm nay Chúa Giêsu đã dạy là hãy yêu mến người thân cận như chính mình. Vậy thì mình phải ý thức được chính mình thì mình mới có thể yêu người thân cận. Hay ông bà trong Việt Nam mình hay dạy thương người như thể là thương thân. Không ai ghét mình bao giờ. Một khi biết quý trọng bản thân thì ta cũng biết trân quý những cái con người, những cái cuộc đời mà chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống. Yêu nhau là gì thì không ai có thể định nghĩa một cách trọn vẹn, nhưng mà ta có thể cảm nhận được qua những cái biểu hiện. Trong Tin Mừng Thánh Gioan thì Chúa dạy chúng ta không có tình yêu nào trọng đại bằng tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu. Khi mà nói đến yêu thì ta lại thấy có biểu hiện của sự hy sinh. Người Nhật người ta nói như thế này: tình yêu là chiếc ô che cho người khác khô, còn riêng mình thì ướt. Hôm nay anh chị em đang đi trời mưa mà che cái ô, anh chị em khô, bản thân cái dù nó ướt. Anh chị em đi ngoài nắng, anh chị em che cái ô, anh chị em trong mát, còn bản thân cái ô nó bị nắng. Đấy, tình yêu phải có hy sinh. Tình yêu mà không có hy sinh là tình yêu giả dối. Bởi vậy ta nói đến yêu người nó phải có một cái biểu hiện hy sinh. Và Chúa dạy yêu người như chính mình. Vậy thì ta hãy thấy rằng khi mà ta có một cái kinh nghiệm yêu và được yêu thì ta mới có thể dễ dàng trân trọng và yêu mến những người xung quanh. Người ta bảo có đau mắt mới thương kẻ mù lòa. Không đau mắt ta không biết thương, hoặc là ta không có kinh nghiệm về thương. Khi mà tôi còn làm thầy, tôi có những dịp cử hành những nghi thức an táng, tôi thấy người ta khóc. Nói thật với anh chị em, tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng mà khi mà ba tôi chết, khi mà má tôi chết, tôi cử hành nghi thức an táng thì tôi mới hiểu nỗi đau là gì. Ba tôi chết rồi, má tôi chết rồi, tôi cử hành nghi thức an táng thì từ đó trở đi, tôi thấy mỗi lần cử hành nghi thức an táng có người khóc, tôi cứ để cho người ta khóc, cứ khóc đi, khóc cho nước mắt nó rơi, nó tuôn rơi đi, nó sẽ nhẹ nhàng hơn là không khóc để rồi nước mắt nó lại chảy ngược vào bên trong lòng. Khi mà có đau mắt mới thương kẻ mù lòa. Khi mà chúng ta có nỗi đau ta mới thương đến người khác. Ta mới có cái kinh nghiệm về yêu và được yêu, kinh nghiệm về sự đau đớn thì ta mới cảm thông cho những người xung quanh. Vậy thì nếu mà ta đã xác định rằng yêu người thân cận như chính mình, còn ta không biết mình là ai thì làm sao mà ta yêu được. Người Việt Nam mình có câu chuyện tam đại dở hơi. Một hôm ông nội kêu đứa cháu tới: này, con cầm hai cái chén, con đi mua cho ông nội một cái chén đựng mắm, một cái chén đựng muối, mang về đây cho thật sớm nha, ông nội đang nấu cơm. Thằng bé đi một hồi nghĩ bây giờ phải rõ ràng cái chén nào đựng mắm, cái chén nào đựng muối. Nó về nó hỏi ông đó. Ông thấy nó bóng nó từ xa đi về, mừng quá, cháu mua mắm mua muối rồi, bây giờ ông nấu cơm. Con mua về rồi đó hả? Dạ không. Chứ làm sao? Ông ơi, cái nào đựng mắm, cái nào đựng muối, cái nào cũng được, cứ việc đi. Thế thằng cháu đi, đi đã một rồi, không được, phải rõ ràng thôi. Quay về hỏi lần nữa. Ông tức lên, ông cầm cái chổi trà, cái này này, cái này đựng mắm, cái này đựng muối này, ông quật cho nó một trận. Nó khóc bù lu bù loa nó về. Về bố nó đi ra thấy nó khóc, bố nó hỏi thằng nào đánh mày đấy. Nó đâu dám nói thằng nào, nó chỉ ông nội nó. Thế là bố nó ra nói với ông nội, tại sao ông đánh con tôi? Ông nội bảo, tao đánh con mày đó, mày làm gì tao? Ông mà đánh con tôi sẽ đánh con ông. Ông nội bảo, mày mà đánh con tao, tao treo cổ bố mày lên. Anh chị em thấy, tam đại dở hơi. Một cái giọng ngõ nó dở hơi như thế, không biết mình là ai nữa, thì làm sao mà có thể có cái sự giao tiếp với người khác. Không có kinh nghiệm về mình thì khó có thể giúp đỡ được người khác. Vậy thì anh chị em thân mến, chúng ta có thể kinh nghiệm, mà ai có thể giúp cho chúng ta kinh nghiệm về bản thân? Ai có thể giúp chúng ta có lửa để phục vụ người khác? Trong thư gửi tín hữu Côrintô chương 2, thứ 2 chương 5 câu 14, tình yêu của Đức Kitô thúc bách tôi. Nếu ta quy chiếu tình yêu của chúng ta về Thiên Chúa và để tình yêu của Thiên Chúa chiếm trọn, thì chúng ta sẽ có thái độ yêu thương người khác. Một hôm mẹ Teresa Calcutta đi ra ngoài đường, mẹ thấy một cái người nghèo khổ quá, đau khổ quá, bệnh tật quá, mẹ cúi xuống mẹ phục vụ. Một anh thanh niên đi ngang nói như thế này: mẹ ơi, mẹ có cho con $1,000,000, con cũng không thể làm được chuyện này. Mẹ Teresa bảo: anh nói rất đúng, anh có cho tôi $1,000,000 tôi không thể giúp được người này, nhưng nếu cho tôi tình yêu của Đức Kitô tôi giúp được. Khi ta chạm đến Thiên Chúa thì chúng ta mới thể giúp được người khác, mà ta không giúp được người khác là dấu chứng ta chưa chạm đến Thiên Chúa. Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã bị bắt đi tù 13 năm không có một lời xét xử. Và trong 13 năm lao lý như vậy, ngài đã có những điều gì? Ngài có đã để lại cho chúng ta nhiều gương sáng rất tuyệt vời. Nhưng mà có một cái gương mà chúng ta có thể cảm nhận được, đó là ngài cảm hóa tất cả những cái anh cai ngục. Những anh cai ngục được cử đến để mà canh chừng ngài. Những anh nào chạm đến ngài thì được ơn biến đổi và phải thay đổi cái suy nghĩ về Công giáo, thay đổi suy nghĩ về Thiên Chúa, thay đổi cái suy nghĩ về Chúa Giêsu. Anh chị em thấy chưa? Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận không có đối đầu, không có kiểu mà lời qua tiếng lại, bốp chát theo kiểu hàng tôm hàng cá. Ngài cảm hóa người khác bằng tình thương mục tử, bằng tấm lòng của Chúa Giêsu, rồi người ta gặp gỡ ngài, người ta được cảm hóa. Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận không có lên án ai cả, cho dù ngài bị kết án một cách bất công, không có trả đũa, mà ngài chỉ có lấy tình thương hóa giải hận thù. Và những cái người cai ngục tiếp xúc với ngài thì được ơn hoán cải, được thay lòng đổi dạ. Vậy thì từ bài học này ta thấy rằng, một khi chạm đến Chúa Giêsu và tình thương của ngài chiếm trọn như thế, thì con người ta có cái sức cảm hóa được người khác, có sức trợ giúp được người khác. Anh chị em thân mến, trong mạch sống của Hội Thánh, chúng ta được mời gọi tuyên xưng đức tin. Cảm ơn Chúa vì lời Chúa trong thánh lễ hôm nay soi sáng cho chúng ta tuyên xưng vào Thiên Chúa duy nhất. Cuộc sống này có rất nhiều điều lôi kéo ra, làm cho chúng ta sẽ bị lao vào xu hướng đa thần. Cảm ơn Chúa hôm nay lời Chúa nhắc chúng ta trở về với Thiên Chúa của Cha ông, trở về với Thiên Chúa duy nhất. Và khi trở về với Thiên Chúa duy nhất, ta không trở về bằng đầu môi chóp lưỡi, mà phải bằng việc thờ phượng cụ thể, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn. Và khi thờ phượng như vậy, ta xin Chúa ban cho chúng ta thoát khỏi những cái quyền lực, thoát khỏi những cái tình cảm vây bủa, thoát khỏi những cái ham muốn, thoát khỏi những sự mê tín, và thoát khỏi những cám dỗ vật chất, để ta hoàn toàn thay sạch lòng thanh thờ phượng Thiên Chúa. Và chắc chắn khi ta thờ phượng Thiên Chúa với hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết sức khôn như vậy, thì chúng ta sẽ được nảy sinh hoa quả của đức tin là yêu thương mọi người. Cây đức tin rồi ra nảy mầm, bén rễ sâu vào tận trí lòng, vui mừng hé nụ cậy trông, nở hoa mến Chúa, đơm bông yêu người. Amen.